Chương 34. Sa môn đêm tụng kinh Ca Diếp Phật Di Giáo, âm thanh thê thiết khẩn trương. Nghĩ hối muốn thối chí, Phật hỏi vị này: xưa còn tại gia, ông làm nghề gì? Đáp: thường hay đàn. Phật hỏi: dây trùng thì thế nào? Đáp: không kêu. Dây căng thì như thế nào? Đáp: mất tiếng. Giữa căng và trùng thì như thế nào? Đáp: các âm đều phát. Phật dạy: sa môn học đạo cũng vậy, nếu tâm thư thích có thể đắc đạo. Học đạo nếu quá sức, quá sức làm thân mệt, thân nếu bị mệt, ý tức sinh não phiền, ý nếu sinh não, hành ắt phải thối, hành đã thối lui tất tội gia tăng. Chỉ có sự thanh tịnh an lạc, đạo mới không mất. Chương 34 này nêu rõ pháp học đạo phải khéo điều thân, đừng để căng hay trùng quá làm mất tâm đạo. Nho gia cũng nói: hãy tiến nhanh ắt lui lẹ, lại nói đừng quên đừng quá. Lễ tam thừa cũng không ngoài lệ này. Chương 35. Phật dạy: như người đàn sắt trừ hết cặn thì thành đồ vật, đồ vật ắt tinh hảo. Người học đạo trừ tâm cấu nhiễm, hành ắt thanh tịnh. Chương 35 thí dụ chỉ rõ cấu nhiễm không thể không trừ, chỉ cần trừ cấu nhiễm tức thành thanh tịnh, chỉ sạch hết phạm tịnh, không có thánh giải nào khác. Chỉ có trừ pháp che mờ, không có pháp cho ánh sáng nào khác. Thành Phật làm tổ, há nơi ngoài tâm có pháp đắc được sao? Chẳng qua chỉ là tinh trừ các tạp khí mà thôi. Chương 36. Phật dạy: người xả ác đạo được làm người khó. Đã được làm người, bỏ nữ làm nam khó. Đã được làm nam, sáu căn đồng đủ khó. Sáu căn đầy đủ, sinh ra Trung Quốc khó. Đã sinh Trung Quốc, gặp đời có Phật khó. Gặp đời Phật khó, đã gặp đời Phật lại gặp đạo khó. Đã được gặp đạo, phát tính tâm khó. Đã phát tính tâm, phát tâm Bồ Đề khó. Đã phát tâm Bồ Đề, vô tu vô chứng khó. Chương 36 này lần lượt chỉ rõ những việc khó được để cảnh tỉnh mọi người, đừng đánh mất lương duy. Không đạt vô tu vô chứng, há được gọi là chân chính phát Bồ Đề tâm sao? Không phát chân chính phát Bồ Đề tâm, há gọi là tính tâm? Không hưng phát tính tâm, há gọi là gặp đạo? Đã không gặp đạo, có Phật vô ích. Đã gặp Phật cũng như không gặp. Tất Trung Quốc khác gì biên địa? Trung Quốc đã chẳng khác gì biên địa. Ác sáu căn có đủ cũng như không đủ. Lục căn đã đủ cũng như không đủ. Tất nam tử cũng chẳng phải nam tử. Nam tử đã không thành nam tử. Ác thân người có khác gì ác đạo? Lặng yên nghĩ coi, có thể đừng phát tâm Bồ Đề để mau ngộ yếu chỉ, vô tu vô chứng không? Chương 37. Phật dạy: Phật tử cách ta đến ngàn dặm, hằng ức niệm với ta, tất đắc đạo quả. Tại ngay cạnh ta, tuy thường thấy ta, không thuận theo với ta, chung cục không đắc đạo. Chương 37 này nói rõ tâm gần ác gần, tâm xa ác xa, không luận xa gần và hình dạng vết tích. Kim khẩu nói lời thành thật, giới quan trọng như vậy, đệ tử đời mạt thế làm sao không suy xét? Trong Tăng Kỳ Luật chép, sứ Ba La Chỉ có hai tỳ kheo cùng làm bạn đồng hành đến xá vệ thăm hỏi Thế Tôn. Giữa đường khát nước, đến một giếng nước, tỳ kheo kia múc nước uống ngay. Tỳ kheo nọ thấy trong nước có trùng không chịu uống. Vị tỳ kheo uống nước hỏi: tại sao không uống? Đáp rằng: vì Thế Tôn chế giới không được uống nước có trùng. Vị kia đại khuyên: trưởng lão cứ uống, đừng để chết khát, sẽ không gặp được Phật. Đáp: tôi thà mất thân không quỷ giới Phật. Nên bị chết khác liền sinh lên trời đau lợi, đủ thân cõi trời. Đêm đó đến trước chỗ Phật đảnh lễ nghe pháp, đắc pháp nhãn thanh tịnh. Vị tỳ kheo uống nước, hôm sau mới đến chỗ Phật. Phật biết nhưng cố hỏi: ông từ đâu lại? Có bạn đồng đi không? Vị này đem câu chuyện đi đường đáp lại. Phật dạy: người ngu kia, ông không sao thấy được ta. Người thấy được ta là vị tỳ kheo đã chết kia, đã đến gặp ta trước. Nếu tỳ kheo phóng vật giải đãi, không giết các căn, tuy cùng ta ở một nơi cũng cách ta rất xa. Họ có thấy ta không thấy họ. Nếu có tỳ kheo nơi bờ biển bên kia, thường không phóng vật, tinh tiến không lười, thu giết các căn, tuy cách xa ta vẫn thường thấy họ, họ thường gần gũi ta. Chương 38. Phật hỏi Sa Môn: mạng sống con người trong bao lâu? đáp vài ngày. Phật nói ông chưa biết đạo. Lại hỏi vị sa môn khác, mạng sống con người trong bao lâu? Đáp, trong một bữa ăn. Phật nói ông chưa biết đạo. Lại hỏi vị sa môn khác, mạng sống con người trong bao lâu? Đáp, trong một hơi thở. Phật nói lành thay, ông thật biết đạo. Chương 38 này bày rõ mạng người vô thường, phải biết rõ điều này. Khoảng thời gian sắc tâm hợp giữa với không dứt gọi là mạng căn, lại nên chủng tử nơi thức giả lập, chẳng phải là thật pháp. Thở ra tuy còn, thở vào khó giữ, huống từng sát na niềm niềm sinh diệt, nếu chẳng phải lắng tâm để quán, hay lại biết được sao? Xưa có vị vua ở Tây Trực không tin Phật pháp, hỏi tổ sư rằng: tôi thấy ngoại đạo tu đủ thứ khổ hạnh, còn chưa bẻ gãy được tâm dâm dục, còn sa môn thì tứ sự như ý, há đoạn được phiền não sao? Tổ sư đáp: đại vương thử lấy một tội dân sắp bị hành hình, bắt dùng tay bưng một bát đầy dầu, lại sai bốn ta phủ thủ cầm đao theo sau. Nếu không để đổ giọt dầu nào thì tha tội chết, nếu nhỏ một giọt đao phủ chém ngay, rồi cùng người tứ tội đi qua bốn ngã đường. Đại vương lại băng hết cung nữ âm nhạc, đàn ca múa hát khắp nơi, hỏi thử tội dân thấy nghe những gì. Nhà vua theo lời, khiến một tội dân tay ôm bát đầy dầu đi xuyên qua rừng nữ nhạc khắp bốn nẻo đường, một giọt cũng không rơi nên được tha tội. Nhà vua dời đến hỏi: nhà ngươi nghe thấy gì ở bốn con đường? Tội nhân đáp: tôi lúc đó chỉ sợ một hạt dầu rơi gươm bén sau cổ, nên chỉ thấy bát dầu trong tay, còn thấy thứ gì khác nữa. Tổ sư thưa với vua: người này chỉ vì tiếc thân sợ chết mà nơi sát thanh không còn thấy nghe gì nữa. Hà huống sa môn cầm giữ lời Phật dạy vô thường vô ngã, thường niệm đau đớn cái khổ của sinh tử trong vô lượng số kiếp, há không lo đoạn trừ phiền não? Như ngoại đạo kia không biết vô thường vô ngã, hành khổ hành xuông nên không lợi ích. Nhà vua bấy giờ mới tin nghe: ôi, thực biết mạng sống chỉ trong vòng hơi thở, sao còn đợi đau khổ cầm đau theo sao, tâm mới chịu không phóng dật. Chú thích: chương 38. Tứ sự gồm y phục ẩm thực, ngoà cụ thuốc men, hoặc phòng xá y phục ẩm thực thuốc men. Chương 39. Phật dạy người học Phật đạo, những lời Phật nói đều nên tin theo, thí như ăn mật giữa hay bên đều ngọt, kinh ta cũng vậy. Chương 39 này nói rõ kinh Phật đều nên tin theo, không nên vọng phân làm đại tiểu đốn tiệp mà sinh tâm đặt nặng hay coi thường. Lời dạy của Phật không ra ngoài quyền thật, vì thật nên bày quyền, khai quyền nên hiển thật. Tứ giáo đều riêng có tứ môn, mỗi môn đều có đủ tứ tất đạt. Nay là có người chấp tiểu chê đại, chấp đại chê tiểu, chấp sự bác lý, chấp lý bác sự, đều ngược với ý chỉ của Phật. Chương 40. Phật dạy sa môn hành đạo không như trâu kéo cối xay, thân tuy hành đạo, tâm đạo không hành, tâm đạo nếu hành, thân chẳng cần hành đạo. Chương 40 này nêu rõ hành đạo tại tâm, không tại nơi hình tướng. Tâm không nhập đạo thì làm gì cũng là hình nghi bề ngoài, khác gì trâu kéo cối xay. Chương 41. Phật dạy phàm người học đạo như trâu chở nặng, đi trong bùn sâu mệt nhọc vô cùng, không dám nhìn ngó hai bên, ra khỏi bùn sình mới được nghỉ ngơi. Sa môn nên quán tình dục, còn hơn bùn lầy, trực tâm niệm đạo, ắt tránh được khổ. Chương 41 này khuyên người phải trực tâm niệm đạo, nên lấy xuất đi tình dục làm hạn kỳ tu tập. Chương 42. Phật dạy ta coi ngôi vị dương hậu như bụi qua kẻ hở, coi vàng ngọc châu báu như ngói gạch, coi lụa là như giải thô, coi đại thiên thế giới như hạt tiêu, coi ao nước ao nậu như dầu rửa chân, coi phương tiện môn như bảo thành quá hiện, coi vô thượng thừa như vàng gắm trong vòng, coi Phật đạo như hoa đốm trước mắt, coi thiền định như cột tu di, coi niết bàn như ngày đêm thức giấc, coi đảo và chính như sáo rồng múa, coi bình đẳng như nhất chân địa, coi thịnh suy như cây bốn mùa. Chương 42 này kết minh Phật nhãn, quán hết cả thảy mọi pháp để phá hết pháp chấp của chúng sinh. 100 năm ở nhân gian chỉ là một ngày đêm ở Đao Lợi Thiên, một đại kiếp ở Ta Bà chỉ là một ngày đêm ở Cực Lạc thế giới, nên dương hầu phú quý khác nào bụi qua kẻ hở. Các món vật dụng của chư thiên thường là bảy báu, đất ở Cực Lạc do vàng tạo thành, khi Di Lặc thành Phật, cõi này cũng đều là lưu ly. Huống gì vàng ngọc gạch ngói do tứ di tạo thành, có gì đáng trọng? Mặt tuy lụa là, chẳng qua chỉ để che thân cho khỏi thèn xấu, nên giải thô có hại gì? Đại thiên thế giới cũng là duy tâm, một hạt tiêu cũng là duy tâm. Quán tướng nguyên là vọng, nên trong đó tính kệ lớn nhỏ. Quán tính nguyên là chân, tâm biến đại thiên thế giới chẳng lớn chẳng nhiều, tâm biến hạt cải chẳng nhỏ chẳng ít. Nước ao a đầu như dầu rửa chân. Cũng như các điều trên, phương tiện môn là chư Phật lập bày các phương tiện như tam thừa, ngũ thừa. Chúng sinh quen theo pháp này cho thật có các quả. Nhưng đối với chư Phật, chẳng qua chỉ là vì thật bày quyền, há có thật pháp, nên chỉ như bảo thành quá hiện. Vô thượng thừa tuy nói là sự thật nhất, song đều là lý sẵn đủ nơi bổn tính của chúng sinh. Ngoài tâm không pháp, nên nói viên mãn bồ đề quy vô sở đắc. Đắc bồ đề viên mãn là quay về chỗ không đắc, như vàng gắm trong bồng, há thực có vật đắc được. Vô lượng Phật đạo là đối với phàm tình, phàm tình không sinh, Phật đạo sao có, nên gọi là vô vi vô khởi diệt, chẳng thật như qua đớn. Tu vi cao hơn biển, sông gió không thể lay động. Thiền định giữ tâm, cảnh và thức không thể hoạt loạn, đổi dời. Song tu vi không phải thật pháp, chỉ do tứ bảo và tứ vi hợp thành. Thiền định cũng không phải thật pháp, chỉ do tâm, tâm sở tứ phần hợp thành. Sinh tử như đêm dài, thêm sự trói buộc của vô minh, nên ngày đêm đều như ngủ. Niết bàn như mặt nhật, trí huệ sáng soi, nên ngày đêm đều như thức tỉnh. Trôi lăn trong sinh tử chỉ là sáu căn, an lạc niết bàn cũng chỉ sáu căn. Trái giác hợp trần, đó gọi là đảo, song thật không giảm. Trái trần hợp giác ấy gọi là chính, mà thật không tăng, nên chỉ như sáu rồng múa, chẳng qua chỉ là đầu đuôi thay đổi mà thôi. Các pháp đã đều bình đẳng, tất tùy tiện cử một di trần pháp, tích cùng nhất chân như địa bình đẳng. Chẳng phải liền ngoài tất cả pháp riêng có một đại tổng tướng pháp môn, mà chính hết cả mọi pháp không pháp nào không phải là đại tổng tướng pháp môn. Nương nhất chân địa là những bầy đạo, cũng như nương vào đại địa mà có cỏ cây bốn mùa. Mùa xuân sinh trưởng, mùa hè tươi tốt, mùa thu kết trái, mùa đông rơi rụng. Cứ sinh rồi tươi, tươi rồi kết, kết rồi rụng, mà đổi thay mãi. Hết lại bắt đầu, bắt đầu rồi lại hết, trải khắp mười phương, bày khắp ba đời đều là thần lực tự tại của Như Lai vậy.